mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa, bài số 43. Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 10. Kinh nghiệm hạnh phúc qua tính dục. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 7, câu 3 đến câu 5. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Chúng ta học đến những yếu tố ảnh hưởng là tình yêu, đức tin, sức khỏe, tuổi tác, môi trường. Bây giờ chúng ta học đến những giai đoạn để dẫn đến cái kinh nghiệm hạnh phúc trong vấn đề tính dục của hôn nhân. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta thấy có mấy điều mà chúng ta cần chú ý. Đừng từ chối nhau trừ khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện rồi trở lại hiệp cùng nhau. Gã quỷ Satan thừa khi anh em không thiền mình mà cám dỗ chăng. Cái điều đó nó có nghĩa là cái ảnh hưởng đời sống tính dục của vợ chồng nó bắt đầu bằng chữ ham muốn. Nếu ham muốn mà không được vợ hay chồng đáp ứng thì ma quỷ có thể nhân dịp mà khiến cho người đó thỏa mãn những ham muốn bằng một phương cách khác. Đó là cái điều mà ma quỷ có thể nhân dịp đó để mà hành động. Cho nên cái yếu tố đầu tiên thì chúng ta nhớ nói đến cái sự ham muốn. Yếu tố thứ hai là nói đến cái sự kích thích. Cái sự ham muốn đó muốn được đáp ứng thì phải làm thế nào để mà cái sự ham muốn nó dẫn đến cái sự đáp ứng của cái người bạn đời của mình. Cho nên ở đây mới nói là đừng từ chối nhau. Vì không từ chối với ý nghĩa gì? Không phải là chỉ chiều chuộng không mà nó mang tính chất tích cực. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình đang là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ. Có nghĩa là cái sự đáp ứng về tính dục của vợ chồng nó mang tính chất tích cực, chứ nó không mang tính chất tiêu cực. Tích cực có nghĩa là một cái chủ động để đáp ứng cái nhu cầu về tính dục của người bạn đời của mình. Đúng không? Và nói đến cái sự thỏa mãn trong vấn đề tính dục thì cái câu Kinh Thánh mà nó mô tả cái thỏa mãn về đời sống tính dục của vợ chồng mà rất là hay đó là trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Cái chữ chẳng hổ thẹn đây, nó nói đến một cái điều thỏa mãn lẫn cho nhau. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề đáp ứng nhu cầu tính dục của vợ chồng mà chúng ta đã học Kinh Thánh dạy, đó là một điều quan trọng trong đời sống vợ chồng. Và muốn đáp ứng nhu cầu đó thì chúng ta nhớ cái yếu tố sẽ ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của vợ chồng và nó ảnh hưởng đến khi chúng ta thỏa mãn nhu cầu tính dục của vợ chồng. Nó có ba yếu tố, đó là ham muốn, kích thích và thỏa mãn. Khi nói đến vấn đề ham muốn thì chúng ta nghĩ gì nào? Nhưng chú ý điểm này, sự đáp ứng nhu cầu nó không mang tính chất thụ động mà nó mang tính chất tích cực. Nghĩa là sao? Muốn có sự thỏa mãn về tính dục thì nó phải có sự ham muốn, phải có yếu tố tạo kích thích và nó có yếu tố đem lại sự thỏa mãn. Đúng không? Vậy thì khi nói đến cái giai đoạn ham muốn mà mình lại được dạy là mình ở thế chủ động hay thụ động? Chủ động hay thụ động có nghĩa là phải tạo sự ham muốn. Chúng ta chú ý điểm này nha. Chúng ta không tạo sự ham muốn cho bản thân mà chúng ta phải tạo sự ham muốn cho người bạn đời. Đó là lệnh của Chúa đấy. Đây không phải là chuyện mình muốn hay không muốn nha. Thông thường á, theo cái lẽ thông thường á, là mình chừng nào mà người bạn đời đòi hỏi, nghĩa là có ham muốn thì mình đáp ứng, đúng không? Nhưng cái động từ mà Kinh Thánh lại đề cập tới á, thì nó lại mang tính chất tích cực chứ không phải là thụ động. Thụ động là khi nào đòi hỏi thì đáp ứng thì gọi là thụ động. Còn tích cực có nghĩa là mình chủ động để đáp ứng cái nhu cầu đó. Để làm gì? Để ma quỷ không nhân nhịp. Nghĩa là nó không có tạo cái điều kiện. Chính vì vậy mà mình chú ý nè. Khi mình nói đến vấn đề ham muốn trong đời sống tính dục á, thì không phải là người bạn đời của mình đòi hỏi thì mình đáp ứng, mà mình cần phải tạo ham muốn cho người bạn đời của mình. Nghĩa là người chồng phải tạo ham muốn cho vợ mình, vợ phải tạo ham muốn cho chồng mình. Nhắc lại nha, đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh nó nằm ở câu mấy? Đừng từ chối nhau trừ khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện rồi trở lại hiệp cùng nhau. Cả quỷ Satan thừa khi anh em không thiền mình mà cám dỗ chăng. Khi chúng ta đọc trong Côn Tô Nhất đoạn 7 á, thì chú ý nè, có từ nào mô tả thời gian không? Nó là vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng. Chính vì vậy mà cái sinh hoạt để tạo ham muốn cho người bạn đời, và đây là một vấn đề trong cuộc sống vợ chồng, có nghĩa là trong sinh hoạt hàng ngày với nhau. Vậy thì bây giờ mới là vấn đề ha. Chồng tạo ham muốn cho vợ làm sao? Vợ tạo ham muốn cho chồng làm sao? Để ý cái yếu tố này. Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Và chúng ta đã nói với nhau cái nguyên tắc đó là gì? Sự cảm nhận về phương diện hiểu biết, tình cảm, rồi mới đến vấn đề thể xác. Đúng chưa? Như vậy có nghĩa là để tạo ham muốn cho chồng, cho vợ thì nó không bắt đầu bằng vấn đề thể xác, mà nó bắt đầu bằng cái mối liên hệ với nhau, mối tương giao với nhau, cách sống với nhau, nó mới tạo nên sự ham muốn. Ví dụ như này, nếu mà người chồng mà muốn có sự ham muốn nơi vợ thì người chồng phải cảm nhận được sự tôn trọng của vợ đối với mình. Không có một người chồng nào có sự ham muốn cho nơi vợ mình mà cảm thấy vợ mình coi thường mình. Chính vì vậy á mà người vợ tạo cái sự ham muốn cho chồng bằng cách sống làm sao để cho người chồng cảm nhận mình là người được tôn trọng. Và chúng ta chú ý nghe, một trong những điều mà chúng ta đã học á, ma quỷ cám dỗ người vợ cái gì nhiều nhất? Điều khiển chồng. Mà một phương tiện mà điều khiển chồng dễ nhất và thường được dùng nhất chính là yếu tố tình dục. Chính vì vậy mà nếu không có biết cách thì sẽ làm cho ông chồng cảm thấy mình bị coi thường. Và ông chồng sẽ đi tìm cái thỏa mãn ở bên ngoài gia đình. Nó có thể là phim ảnh, nó có thể là những yếu tố trò chuyện, nó cũng có thể là một nhân vật nào đó. Cho nên nhớ, một trong những điều quan trọng của người vợ trong trách nhiệm đem hạnh phúc cho chồng trong yếu tố tính dục là trong cuộc sống phải làm cho chồng nhận ra mình tôn trọng chồng. Nào bây giờ ngược lại, tạo ham muốn cho vợ về phương diện tính dục thì phải làm cái gì? Muốn tạo ham muốn cho vợ mình thì phải nhớ bày tỏ sự quan tâm chăm sóc. Và đặc biệt một điều, người vợ thấy người chồng tin tưởng mình. Cái thôi thúc của đời sống vợ chồng đến với nhau á, về phương diện thể xác á, nhớ luôn cái yếu tố nó phải đến từ yếu tố mối liên hệ. Nó đến từ chỗ cái tinh thần quan trọng hơn là chỉ là cái giây phút gọi là ăn nằm với nhau. Nó phải đến từ mối liên hệ. Chính vì vậy mà trong cuộc sống, nếu người chồng nhận ra mình là người mà vợ rất tôn trọng, và người vợ nhận ra rằng mình là người rất lửa tin tưởng. Thì cho một cái ví dụ nghe, thế nào thì người vợ cảm thấy ông chồng tin tưởng? Có một điều rất đơn giản nè, rất là thực tế. Hầu hết nha, trách nhiệm mà Chúa giao kiếm tiền trong gia đình đó là ông chồng hay bà vợ? Chồng. Chúa giao trách nhiệm đi kiếm tiền, đúng không? Chúa có dạy chỗ nào về chuyện bà vợ liên hệ tới tiền không?
Có.
Thật ra là nếu chúng ta học đến vai trò của người vợ là chúng ta học rồi. Nhớ trong Ngôn đoạn 31 không? Bà vợ mà giúp chồng về chuyện kiếm tiền có không?
Có luôn.
Phải không? Nhưng bây giờ chúng ta đang nói đến vấn đề tạo tin tưởng. Thì hầu hết những bà vợ mà nhận ra rằng để ông chồng làm ra tiền mà ông chồng đưa tiền cho vợ giữ, thì đó là một cái gọi là cái yếu tố tạo chứng minh là chồng rất là tin tưởng. Nhưng nhớ có một chuyện này, đừng để bà vợ bị cám dỗ. Thì ông chồng cần làm gì?
Vai trò của chồng của vợ mình học rồi.
Vợ giữ tiền, nhưng ai trách nhiệm chuyện tiêu tiền? Ai là người quyết định về vấn đề tiền? Và ai có trách nhiệm kiếm tiền? Và ai là người giữ tiền? Mà lấy điều này, nội cái yếu tố không đó, nó lại ảnh hưởng đến đời sống tình dục vợ chồng. Cho nên đừng quay thường. Nghĩa là cái yếu tố hòa hợp đời sống tình dục của vợ chồng á, nó không đến ở trong cái hành vi giao hợp, mà nó đến trong mối liên hệ sống, bày tỏ tấm lòng với nhau. Và đặc biệt một điều nhớ nha, bày tỏ người vợ luôn luôn phải nhớ tạo ham muốn với người chồng nếu người chồng nhận ra rằng người vợ rất tôn trọng mình. Và người chồng tạo ham muốn cho vợ mình bằng cách bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc và đặc biệt là tin tưởng. Rồi bây giờ nếu người chồng á, mà tạo ham muốn á, người chồng được có sự ham muốn do vợ á, thì chú ý mấy điều thế này. Rồi suy luận ra vợ nha. Bây giờ để ý nha, người chồng có dễ bị kích thích bởi yếu tố ngắm nhìn không? Yếu tố thời trang, có không? Quảng cáo, muốn có ảnh hưởng rất nhiều á, tạo tác động ghi nhớ, có yếu tố tính dục không?
Có.
Vậy thì nếu người chồng là cái người mà thường nghĩ tới tính dục nhiều, hay là người vợ nghĩ tới tính dục nhiều, mình học rất khác biệt rồi đó. Chồng, đúng không? Vậy thì người vợ muốn tạo ham muốn cho chồng thì phải thỏa mãn cái chuyện gì? Chồng được ngắm nhìn. Và đó là lý do, nhớ nha, đừng chỉ làm đẹp khi đi ra khỏi nhà mà phải làm đẹp cho chồng. Không phải chỉ làm đẹp cho chồng mà phải tạo hấp dẫn cho chồng. Vợ mà tạo hấp dẫn cho chồng ngang thì không? Không, đó là cái chủ động để tạo ham muốn của người vợ tạo cho chồng. Nào bây giờ quay ngược lại, vậy thì bây giờ ông chồng tạo ham muốn cho vợ như thế nào? Này mình suy luận nghe không? Ở trên mình nói là khi người chồng cảm nhận mình được tôn trọng, người vợ cảm nhận mình được quan tâm tin tưởng. Yếu tố của người chồng là yếu tố nhìn ngắm, phải không? Yếu tố này rất là tạo ảnh hưởng trong việc tạo ham muốn cho chồng. Thì người vợ phải sạch sẽ, hấp dẫn trong y phục cũng như trong cử chỉ. Thế còn bà vợ, chồng muốn tạo ham muốn cho vợ thì phải làm sao? Tôi bảo đảm một điều, bà vợ chịu khó nấu ăn cho chồng mà ông chồng ăn không khen một câu, không nói câu nào, không gì cả là ảnh hưởng buổi tối đó nha. Hiểu vấn đề không? Có nghĩa là người vợ cần cái cử chỉ, lời nói. Đặc biệt một điều á, vợ có mái tóc mới không biết, cái áo mới cũng không biết, ăn ngon cũng không nói câu nào, thì nhớ đó là người chồng không biết tạo ham muốn cho vợ. Cái yếu tố tinh thần nó ảnh hưởng cái mối quan hệ vợ chồng. Cho nên nhớ nghe, tạo ham muốn cho người bạn đời, đó là cái mệnh lệnh trong Côn Tinh Nhất đoạn 7, tức là ở thế tích cực, chủ động để đáp ứng nhu cầu. Có một điều quan trọng này, mấy bà vợ mà nhận ra ông chồng á lười biếng làm việc, chuyện gì cũng để cho vợ lo hết, không thấy ông chồng mình thiếu trách nhiệm, hỏi bà vợ ham muốn được gần mấy ông chồng đó không? Có. Và mấy ông chồng á, có muốn được gần gũi với những người vợ như vậy không?
Cũng không luôn.
Cho nên nhớ, một trong những yếu tố mà người chồng tạo ham muốn cho vợ, đó là sống có trách nhiệm. Cái sự chân thành để tạo tin tưởng này là gì? Chúng ta chú ý ha. Đó là hễ một người mà cảm thấy rằng không thành thật với người bạn đời thì thường thường câu hỏi của người bạn đời đặt ra là gì? Thấy không? Bây giờ tôi khám phá ra chồng tôi nói dối tôi khám phá vợ tôi không chân thành với tôi, thì thường thường trong đầu nghĩ thêm gì? Còn gì nữa không? Đúng không? Còn gì nữa không? Cho nên cái vấn đề là để mình sống có trách nhiệm, chân thành với nhau để tạo sự tin tưởng, thì sự thỏa mãn về phương diện tính dục nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống vợ chồng. Và người vợ thì sao? Thuận phục chồng để bày tỏ sự tôn trọng. Cái yếu tố bày tỏ sự tôn trọng của người vợ đối với chồng, đó là bày tỏ sự thuận phục. Và có một điều, muốn có sự ham muốn của vợ và chồng thì nhớ cái chữ đừng từ chối nhau. Nghĩa là gì? Đừng từ chối nhau có nghĩa là cả vợ cũng như chồng, đó là gì? Cho nhau biết những điều mà đem lại niềm vui thì thỏa mãn cho mình, nói cho người bạn đời biết. Cái gì làm cho mình thích? Khen. Ông chồng dễ khen hay bà vợ dễ khen? Thật ra đây là yếu tố mà cả hai đều như nhau hết trơn á. Cái việc khen ngợi khích lệ nhau về mọi phương diện nha, sẽ ảnh hưởng đến đời sống tình dục của vợ chồng. Hết chồng, vợ quan tâm đến công việc của chồng, chồng quan tâm đến công việc của vợ, và tìm cách khích lệ nhau trong những trách nhiệm của nhau, nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng với nhau. Cái chữ hay chỗ này là vợ và chồng trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Hổ thẹn nghĩa là gì? Vợ chồng trần truồng có nghĩa là nó không phải chỉ về phương diện thể xác, không có tấm vải che thân, mà nó có nghĩa là tôi chân thật mọi chuyện. Mình sống một cách chân thật, thoải mái cho nhau, thì đương nhiên nó sẽ tạo cái sự không hổ thẹn. Có nghĩa là mình có thể sống chân thật với nhau, bày tỏ con người thật cho nhau. Để ý điểm này, cả hai đều cần những cử chỉ thân mật với nhau trong sinh hoạt hàng ngày. Mà nếu không thường bày tỏ cho nhau thì cái yếu tố tính dục nó thiếu đi cái yếu tố tạo sự ham muốn. Chính vì vậy mà nhớ ngang, cử chỉ thân mật gần gũi trong cuộc sống hàng ngày chỉ dành cho người bạn đời mình thôi, không phải dành cho bất cứ ai. Đúng không? Vì một điều rất đơn giản nè, thấy ông chồng rất hay khen người khác mà trừ hoài là ông không khen gì tới mình hết. Có nữa không? Và đây là một trong những yếu tố quan trọng nè. Để ý nha. Kinh Thánh dạy, hãy vui với vợ con khi con cưới còn thanh xuân. Và để ý một điều nha. Ở trong câu châm ngôn đó lại có một câu rất là hay. Mong rằng ngực nàng làm cho con được thỏa mãn. Mà lại có một cái chữ, từ khi con cưới, khi còn thanh xuân. Có nghĩa là bây giờ còn không? Còn thanh xuân không? Không. Mà ghi cái chữ là ngực nàng làm cho con thỏa mãn, nó có ảnh hưởng thời gian không? Có yếu tố thời gian không? Cái gì làm cho một người, hai người trẻ gần nhau và hai người già gần nhau mà vẫn tạo được kích thích? Chuyện đơn giản thôi là vì tự nhiên nha. Ồ, hồi mình còn trẻ, người mình săn chắc, già rồi người ta dùng, người Việt mình dùng cái chữ gì nhỉ? Xô xê, phải không? Nhưng cả hai, theo lời châm ngôn dạy là con phải vui với vợ con cưới từ hồi con thanh xuân. Và những gì của người vợ con dù bây giờ đã già vẫn làm cho con thỏa mãn. Thì cái yếu tố đó nó đến từ đâu? Nó đến từ việc vợ chồng giúp nhau giải tỏa những mặc cảm. Hiểu vấn đề không? Đừng bao giờ tạo mặc cảm cho người bạn đời của mình cả. Vì khi mình khơi dậy hay là mình tạo ra cái mặc cảm cho người bạn đời của mình thì nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống tính dục của vợ chồng. Cái yếu tố gì thường tạo ra mặc cảm? Mặc cảm mình thất bại, mặc cảm mình bất xứng, mặc cảm mình không còn như xưa, mặc cảm mình xấu đi, đại khái vậy. Cái yếu tố gì thường tạo ra cái vấn đề đó?
So sánh.
So sánh gì?
So sánh hồi xưa với bây giờ. So sánh người này với người khác, người bạn đời mình với người khác. Chính vì vậy á, mà nhớ cái yếu tố tính dục, đời sống tính dục vợ chồng đối với nhau, hầu hết nó đến từ yếu tố tinh thần. Cái cách cư xử với nhau về phương diện tinh thần, nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống tính dục của vợ chồng.
Và đó là cái yếu tố mà chúng ta chú ý ở đây là Chúa nói rằng đời sống tính dục của vợ chồng, ma quỷ có thể dùng nó để đánh đổ cuộc sống trong mối quan hệ đời sống tâm linh của một người. Cho nên đừng quay thường. Chính vì vậy mà để có hạnh phúc trong mối quan hệ tính dục của vợ chồng thì nhớ yếu tố tinh thần lại là yếu tố quan trọng nhất. Đó là lý do mà ông Solomon đã cho chúng ta ở trong châm ngôn nói rất rõ ràng là con phải vui với vợ con cưới buổi đăng thề. Và ông dùng những cái từ rất là cụ thể, phải không? Và đặc biệt một điều, một trong những điều làm cho người chồng cảm thấy không ham muốn, hay là người vợ phải tạo ham muốn nơi chồng, hiểu cái yếu tố xin cho.
Thế nào là xin cho?
Nếu anh làm này thì tối em sẽ
thì gọi là
xin cho. Vậy thì cái yếu tố để tạo ham muốn cho người bạn đời của mình, nhớ đừng theo nguyên tắc xin cho, phải không? Vì sao? Riêng với người chồng thì một trong cái sự từ chối của vợ là người chồng cảm thấy mình bị coi thường, mình không được quan tâm. Đây là một trong những điều quan trọng. Đừng coi thường. Hơn nữa đó, càng về sau càng cái yếu tố ham muốn về phương diện tính dục đó của người vợ xuống nhanh hơn của người chồng. Cho nên người vợ không có ham muốn gì trong chuyện đó mà nói những câu nói mà tạo cho cái sự tổn thương nơi chồng thì nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống tính dục. Và chuyện gì xảy ra? Ma quỷ nhân dịp. Nhớ luôn ha. Thế còn với vợ thì sao? Cái gì dễ làm nản lòng? Đó là chỉ đòi hỏi mà không quan tâm yêu thương. Và nhớ luôn, đừng để vợ mình ở trong tâm trạng bị ức chế. Cái sự nguyên tắc đồng thuận là một cái nguyên tắc rất quan trọng. Được. Ở đây là người vợ nhớ thân thể mình không được quyền chủ động mà là chồng mình. Chồng nhớ thân thể mình, quyền chủ động là vợ mình. Và cái yếu tố gì nữa? Hai bên đồng thuận để đẹp lòng Thiên Chúa trong cả mối liên hệ cá nhân với Chúa. Như vậy cho mình nhận ra một điều. Để ảnh hưởng đến kinh nghiệm tính dục của đời sống vợ chồng thì cái mối liên hệ để bày tỏ sự tôn trọng, quan tâm, yêu thương cho nhau và đừng gây áp lực cho nhau bằng cái yếu tố tính dục của vợ chồng. Đừng lấy yếu tố tính dục của vợ chồng để gây áp lực lên cho nhau. Đó là điều mình đừng quên, phải không? Không quan tâm yêu thương mà chỉ đòi hỏi chăn gối nghĩa là sao? Ông chồng không hề hỏi trong ngày hôm nay chuyện gì đến với em, cái chuyện gì nghe em, không nghe kể chuyện, không nghe hỏi han, không nghe trò chuyện gì đó, là mà chỉ quan tâm đến cái điều mình thỏa mãn cái kích thích về phương diện tính dục. Thì người vợ luôn luôn cảm thấy rằng mình chỉ là một công cụ để thỏa mãn cái ham muốn của chồng. Thì tự nhiên nó ở trong tâm trạng ức chế. Cho nên hầu hết mình sẽ nhận ra yếu tố tạo ham muốn của chồng với vợ nó mang yếu tố về phương diện tinh thần nhiều hơn. Nhớ nha. Nhưng nhớ luôn chuyện này. Chuyện vợ chồng, nhớ, chỉ là chuyện của vợ chồng. Có nghĩa là gì? Ở trong châm ngôn nói một điều rất là hay. Không lẽ chuyện riêng của con, nước giếng riêng của con dùng cho thiên hạ. Cho chúng ta nhận ra một điều là lời dạy của Kinh Thánh cho chúng ta nhận ra là chuyện của vợ chồng là chỉ là chuyện riêng của vợ chồng. Và đặc biệt chuyện tính dục của vợ chồng. Chớ dại dột mà đi kể cho người khác nghe. Vì khi kể cho người khác nghe thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ có nhận định phê bình và so sánh. Cho nên nhớ đây là chuyện của ai? Adam
và vợ, không có gì khác. Đừng để ai khác tham dự vô, nhớ ha. Và vì vậy á, mà một trong những điều để tạo nên sự ham muốn của vợ chồng, người chồng phải luôn luôn làm cho người vợ hiểu điều gì đem lại sự hấp dẫn. Và nhớ, càng nghĩ vợ mình hấp dẫn thì càng dễ ham muốn, hiểu không? Mà muốn cái điều đó nó chi phối mình thì nhớ đừng chỉ nghĩ trong đầu, hãy nói ra, đúng không? Bây giờ đơn giản chuyện này nha. Nào bây giờ tôi hỏi nha, mình ngắm một người, dù bất cứ là hai vợ chồng ngắm nhau hay là một người bạn ngồi bên nhau ngắm nhau, khen một câu chân thành dễ làm không? Dễ hơn là biểu chê một câu chân thành. Đâu biết tại sao? Tại vì một điều rất đơn giản nè, hãy đem ích lợi cho người khác, đúng không? Nếu chê thì nhớ đừng chê mà cần góp ý, chẳng phải là chê. Nhưng khen thì cần chân thành và nói nhiều lần. Biết tại sao? Tại sao? Vì điều đó nó ảnh hưởng đến cái sự nhận thức của người đó về mình nghĩ gì. Hiểu chứ? Phải không? Chúng ta chỉ cần chê một lần thôi là người ta nhớ dai không? Vì rõ ràng ai chê chúng ta không cần chê nhiều, chỉ chê một lần là chúng ta nhớ à. Phải không? Nhưng mà khen thì lại, thường thường ai khen chúng ta thường hay nói một câu, chắc có ý đồ gì đây. Phải không? Nhưng mà không ai nói chê chúng ta một câu mà nói là người này có ý đồ gì. Đúng không? Cho nên khi vợ chồng trong vấn đề tạo cái sự tôn trọng và tạo ham muốn về trong mối liên hệ tình dục thì nhớ đây là một yếu tố quan trọng. Và đặc biệt một điều nha, muốn tạo ham muốn nơi người chồng thì hãy cho chồng biết chồng là người mình tin tưởng. Muốn tạo sự ham muốn nơi vợ, hãy tỏ cho vợ biết vợ rất hấp dẫn với mình. Đây không phải là vấn đề khách sáo một cái kỹ thuật, mà phải là áp dụng đúng cái nguyên tắc Adam và vợ trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Nghĩa là sống một cách thành thật với nhau. Thì như vậy chúng ta sẽ nhận ra cái việc gây dựng đời sống tính dục vợ chồng nó không có tự nhiên mà tới. Và đặc biệt một điều, những chuyện này có ảnh hưởng do nơi trình độ trí thức không? Bằng cấp gì không? Nó không biết chán gì trời. Giàu nghèo có không? Cũng không luôn. Đó là lý do tại sao một cặp vợ chồng nghèo vẫn có thể thỏa mãn về phương diện tính dục. Hai tiến sĩ cưới nhau cũng vậy. Mà hai anh nông dân không biết chữ với nhau cũng vậy. Cho nên cái yếu tố đời sống hạnh phúc trong hôn nhân và đặc biệt trong vấn đề tính dục thì cái yếu tố mối quan hệ con người chứ không phải những gì mình sở hữu. Phân biệt được chứ ha? Không phải là vấn đề là tôi làm ra nhiều tiền, mà tôi đi kiếm tiền để thể hiện tinh thần trách nhiệm của tôi. Và khi mà một người sống với tinh thần trách nhiệm sẽ ảnh hưởng đến đời sống tình dục của vợ chồng.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài số 44, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 11, Kinh nghiệm hạnh phúc qua tính dục. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.